Phẩm thứ năm, Dược Thảo Dụ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Mahakayip và các đại đệ tử: "Hay lắm, hay lắm. Kayip đã khéo nói về những công đức chân thật của Như Lai. Đúng như lời các ông, Như Lai còn có vô lượng vô biên công đức khác nữa mà các đệ tử dầu có trải qua vô lượng ức kiếp không làm sao kể ra cho hết được." Kayip nên biết Như Lai là vua của các pháp, những gì Như Lai nói ra đều không sai dối. Như Lai biết hướng của các pháp, lại cũng biết những gì chúng sanh lo nghĩ trong thâm tâm. Vì vậy, tuy biết tất cả các pháp, Như Lai vẫn đứng trên phương tiện mà nói. Nói tuy có khác, tất cả các pháp dạy đều đưa đến cái biết tất cả, nhất thế trí hay nhất thế chủng trí. Nay thí dụ, một trận mưa đổ xuống, các loại cây cỏ, kể luôn các loại dùng làm thuốc được, dược thảo, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu thấp, dầu cao đều hứng lấy. Nhưng tùy sức của mỗi loại mà sức hấp thụ có khác nhau. Bởi cớ, tuy cùng mọc trên một miếng đất, tuy cùng thấm nhuần một trận mưa, sự đơm hoa kết quả vẫn có sai khác. Như Lai hiện ra đời như dần mây, nói pháp như mây thành mưa, bao trùm chúng sanh. Cũng như cây cỏ, chúng sanh đều được lãnh một phần nước mưa, tùy sức hấp thụ của mình và đều được sự lợi lạc. Nếu mưa không riêng tư cho ai, thì Như Lai cũng bình đẳng nói pháp cho tất cả chúng sanh. Nhờ vậy mà cỏ nhỏ, chư thiên và loài người, cỏ bậc trung, thanh văn và duyên giác, cỏ cao, hàng tự tinh thành Phật, cây nhỏ, hạng làm hạnh từ bi quyết định thành Phật, và những cây cao bóng cả, hàng Bồ Tát hóa độ chúng sanh, đều đồng hưởng tùy sức mình. Pháp của Như Lai còn có thể tỉ dụ như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, bình đẳng chiếu. Nếu như thế, tại sao có ba thừa? Kayip hỏi. Có một thứ đất sét. Thế Tôn đáp. Nhưng vì nhu cầu sai khác mà những bồn đựng đường, đựng mỡ, đựng sữa, vân vân mới được nắn ra. Cũng thế, chỉ có một giáo pháp là Phật thừa, không có cái thứ hai, thứ ba. Kayip hỏi tiếp. Thừa chỉ có một, còn Niết Bàn có mấy thứ? Đức Phật đáp. Chỉ có một thứ. Hãy nghe tỉ dụ này. Một người bị chứng mù mắt từ khi lọt lòng mẹ. Đối với anh thì không có vấn đề hình dáng, màu sắc, cũng không trời, không sao, và cũng không có ai là người ngắm sắc, xem sao. Dầu ai nói tất cả những cái ấy là có, anh vẫn không tin. Nhưng may, có một ông thầy thuốc có tài trị bá chứng. Thấy chàng mù ông thương mới nghĩ phương điều trị. Ông tự bảo, chỉ trên núi mới có bốn thứ dược thảo trị được bệnh mù. Thứ nhất, loại có tất cả các vị và các màu. Thứ hai, loại trị tất cả các chứng bệnh. Thứ ba, loại trừ các thứ thuốc độc. Thứ tư, loại cho sự an lạc trong mọi hoàn cảnh. Nghĩ xong, ông lên núi lấy về cho người bệnh dùng. Uống xong, người mù sáng mắt, thấy ngoại cảnh, nội thân, thấy xa, thấy gần, thấy việc trên trời, thấy việc dưới đất. Tỉnh biết trước kia mình quá ngu ngốc, chàng tự bảo, bây giờ tôi thấy hết, tôi đã thoát khỏi bệnh mù, tôi đã sáng suốt trở lại, trên đời này còn ai hơn tôi đâu. Lúc ấy có những ông tiên đắc ngũ nhãn đến nói với anh, anh đã biết gì đâu mà tự mãn như vậy, ngồi trong nhà anh có thấy được những gì ngoài đường đâu. Người khác thương hay ghét anh trong lòng họ, anh đã biết chưa? Về cái nghe thì cách anh một khoảng xa, tiếng trống, tiếng còi, tiếng người nói gọi, dầu có, đối với anh vẫn như không. Đi thì anh phải dùng chân, không dùng, anh không đi xa hơn 400 khuỷu tay. Kết thai, trưởng dưỡng trong lòng mẹ, mà nay anh không nhớ gì về cái cảnh sống chật chội ấy, thì anh đã biết gì mà tự cho mình là thấy hết? Anh nên nhìn nhận rằng cái sáng đối với anh thật ra là cái tối, còn cái anh cho là tối thật ra là sáng. Nghe xong, anh chàng mới hỏi: Bạch tiên ông, bây giờ làm thế nào để thấy hết? Tiên bảo: Hãy tìm nơi thanh vắng núi rừng mà suy gẫm về pháp, và hãy tự giải thoát mọi sự cám dỗ. Khi đã đắc định, anh sẽ có trí huệ. Anh chàng nghe theo và sau đó được ngũ nhãn. Chừng ấy anh mới thấy rằng trước kia anh quả là kẻ mù, dù đôi mắt đã sáng lại. Phật bảo Ca Diếp: Phải hiểu thí dụ ấy như thế này. Mù từ khi lọt lòng mẹ là chỉ chúng sanh bị kẹt trong dòng sanh tử luân hồi. Chúng không biết pháp và tích lũy những hắc ám của sự cám dỗ. Vì vô minh làm mù, chúng để cho những cái tên, những hình dáng, những quan niệm làm đau khổ triền miên. Như Lai phải được xem như đại y sư. Bốn thứ cỏ thuốc là không, giữ làm không, vô tướng, đừng lấy tướng bề ngoài làm trọng, vô nguyện, đừng cầu mong gì, và niết bàn, vắng lặng. Thanh văn duyên giác như kẻ mù trở lại sáng, giải thoát các xiềng xích đau khổ của sanh tử luân hồi và ra khỏi tam giới, rồi tưởng như thế là đầy đủ rồi. Nhưng cái thấy của hai bậc ấy nào phải cái thấy của Phật. Vì vậy, Phật phải dạy Phật thừa mở tâm Bồ Đề cho họ. Huyền nghĩa: Phật thuyết pháp bình đẳng và chỉ có một thừa. Trong những giáo pháp thường được xem như tiểu thừa, vẫn có cái mầm của tối thượng thừa. Tùy sức hấp thụ của chúng sanh mà Phật phải quyền chia có ba thừa. Tất cả pháp của Như Lai đều có một vị là giải thoát thành Phật.